Đây rất tiến bộ. Chị Bảo Hân là người tốt. Ông trời nhất định mở đường hiếu sinh để chị Hân được trở lại cuộc sống bằng những bước đi của mình. Bà Tương dè dặt.
Cháu thấy Bảo Hân thế nào? Nó có tính mở phòng thuốc không?
Thanh Nhi từ tốn. Chị Hân rất vui. Chị Hân không có giận bà và gia đình đâu.
Sao cháu biết?
Vì chị Hân nhận cháu làm em gái. Cháu đang ở bên nhà chị Hân theo ý của vợ chồng chị. Chữa bệnh xong, về Sài Gòn, chị mở nhà thuốc ngay bà à. Bà Tường nghẹn ngẹn.
Tạ ơn trời Phật. Được như thế, thật phước đức cho Bảo Hân. Con bé xứng đáng được hạnh phúc.
Thanh Duy nhẹ giọng. Bà cần uống chút sữa rồi uống thuốc, cháu giúp bà nghe. Và thật lạ lùng, hôm đó bà Tường uống hết ly sữa lớn mà không hề nhăn nhó đòi đổ như mọi khi. Thanh Duy cho bà uống thuốc, rồi cô nắn bóp nhẹ nhẹ chân tay giùm bà. Khi Phúc vô tới, thì bà cụ đã chìm vào giấc ngủ. Hoàng Phúc trầm giọng.
Thanh Duy, anh cảm ơn em.
Duy cau mày. Tự nhiên sao anh cảm ơn em? Phúc đầm ấm.
Vì em chính là liều thuốc vàng giúp nội anh mau hồi phục. Ba mẹ và bản thân anh không dám tin nội có thể khỏe lại.
Di cười nhẹ. Coi anh đó, tưởng chuyện gì? Việc nội anh tỉnh lại, chả phải bác sĩ đã nói trước rồi sao? Hơn nữa, nhờ ý chí kiên cường của bà giúp bà vượt qua nỗi đau bệnh tật. Nếu không, em giúp bà nói sao? Phúc vẫn nói.
Dù thế nào thì anh vẫn thấy rất rõ niềm vui của nội khi nói chuyện với em. Cứ như em chính là ruột thịt của bà vậy.
Thôi mà, anh đừng nghĩ lung tung. Em không muốn Hoàng Mai ghét em đâu. Phúc thở dài.
Em còn cố chấp nói như thế, bảo sao Mai không hy vọng này nọ. Duy à, anh và Mai quan hệ thế nào em là người hiểu rất rõ. Em đừng khép kín trái tim em nữa được không?
Thanh Duy cong môi. Anh tài ghê hả? Trái tim người ta ở sâu trong ngực. Vậy mà anh nói trái tim khép kín là sao? Ông bác sĩ chuyên khoa tim ơi, bác sĩ chẩn đoán sai bét rồi đó. Trái tim em chia hai phần tươi đỏ, không hề khép kín chút nào đâu. Hoàng Phúc nheo mắt.
Em chia hai phần trái tim như nhà thơ Tố Hữu à? Có phần nào dành tặng bác sĩ Phúc không?
Thanh Duy đáp tỉnh. Trái tim em chia hai phần màu đỏ, phần cho mẹ cha, đồng nghiệp, bệnh nhân. Phần còn lại em dành cho tương lai sự nghiệp. Chắc chắn là không thể có anh rồi. Hoàng Phúc kêu lên.
Nói vậy Duy không sợ phải chữa giùm anh trái tim sao? Nó bắt đầu đau rồi nè.
Sợ ơi, quên đi. Là bác sĩ tim mạch, ắt biết chữa bệnh cho bản thân. Duy học chưa đến nơi đến chốn, dám múa rượu qua mắt thợ hay sao? Phúc nhẹ giọng.
Đừng nói vậy. Duy ơi, anh nhất định với lời nói của mình. Anh yêu em. Bà nội anh cũng yêu em. Ba mẹ anh và Hoàng Ngân cũng quý mến em. Cho anh cơ hội nghe Duy.
Thanh Duy thở dài. Duy không chịu đựng được khi thấy Mai buồn. Anh cho Duy thời gian. Bởi gia đình anh dẫu thương yêu em vẫn không tránh khỏi sự tự ti mặc cảm về thân phận mình. Ở trường em là một sinh viên, xong về nhà đối diện với cuộc sống nhọc nhằn cam go, em vẫn là người làm thuê cho gia đình anh, một ô sinh thời hiện đại. Anh không sợ người đời dị nghị, nhưng em còn lòng tự trọng của mình anh à. Hoàng Phúc cầm tay Di.
Gia đình và bản thân anh luôn coi em là viên ngọc quý. Em là cô gái hiền lành hiếu thảo mà ông trời xui khiến đem em đến tặng gia đình anh. Chúng ta sống cho chúng ta. Dư luận không nuôi ta ngày nào. Em đừng quan trọng dư luận.
Thanh Duy chậm rãi. Em hiểu tấm chân tình anh dành cho em, nhưng em không muốn cứa thêm dao vào nỗi đau của Mai. Dù em hiểu anh và nó không yêu nhau, khổ nỗi Bây giờ nó yêu anh. Em là bạn nó, em đâu thể nhìn Mai tuyệt vọng.
Hoàng Phúc tha thiết. Anh muốn nghe câu trả lời của em. Em yêu anh không?
Thanh Duy khổ sở đến mức không sao trả lời. Thế gian này có cần tỷ người yêu nhau? Liệu có ai giống anh chàng bác sĩ đẹp trai lịch lãm Hoàng Phúc không nhỉ? Lần đầu tỏ tình là vào buổi tối ở phòng trọ của cô. Bất ngờ đúng vào lúc cô hối anh về để cô nghỉ ngơi. Và hôm nay, câu anh yêu em được nhắc lại trong một phòng bệnh của bệnh viện. Bộ hết chỗ để nói lời yêu thương sao? Người gì kỳ cục? Vậy đó, Phúc cứ như thỏi nam châm hút các cô gái vào anh. Còn anh lại âm thầm đuổi theo hình bóng của Duy. Cô khẽ thở dài. Anh Phúc, đừng bắt em trả lời. Trái tim em có ngăn nào dành cho anh, nghĩ về anh bao nhiêu? Chúng ta còn phải đi trên một chặng đường rất dài. Em còn cả ngàn ngày để lo toan, phấn đấu. Anh yên tâm, Duy đã hứa với bà nội anh, coi gia đình anh là gia đình của mình. Em hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc chuyện này. Hoàng Phúc chợt kéo mạnh Duy về phía mình. Anh ôm siết cô vào lòng. Duy tựa đầu trên vai anh, mắt tròn xoe ngơ ngác. Phúc thầm thì:
cảm ơn em, giọt nắng vàng của đời anh. Anh nhất định nâng niu trân trọng em cho đến ngày chúng ta là một.
Thanh Duy im lặng. Cảm giác được siết chặt trong vòng tay người đàn ông khiến cô ngột ngạt lẫn bâng khuâng. Người đàn ông một thời là thần tượng, là số một của chị Bảo Hân. Người đàn ông vừa chợt xuất hiện ở khoa tim mạch đã khiến bác sĩ Thùy Anh đánh mất lòng vị tha sẵn có của mình. Trái tim cô bác sĩ đau nhói khi bị từ chối. Và cũng chính là anh, người đã khiến Gia Hân choáng ngợp si mê. Cô sinh viên y khoa giàu có, kiêu hãnh, muốn gào thét cuồng nộ khi nhận ra Phúc mãi không thuộc về cô. Chua xót hơn, chính Phúc cũng là người đàn ông lấy đi sự thẳng thắn trung thực hiền hòa của Hoàng Mai, bạn Duy. Tình yêu là gì? Phúc có phải là vũ trụ để những bông hoa xinh đẹp ngát hương phải quay quanh anh không? Tại sao anh từ chối những cô gái ấy? Họ hơn Duy tất cả. Duy chẳng có gì ngoài những cuốn sách làm hành trang bước vào đời. Duy nên đón nhận hay từ chối tình yêu của Phúc đây? Rời bệnh viện, Duy chạy xe dưới trời nắng gay gắt. Cô về khu nhà trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Lưỡng lự một chút, Duy nhẹ nhẹ gõ cửa.
Mở cửa cho tao, Mai ơi!
Hoàng Mai kéo cánh cửa qua một bên, môi cô nhếch lên.
Tìm tao có gì không?
Thanh Duy gắt nhỏ.
Ừ, con quỷ này, tao tìm mày phải có lý do kìa. Luật đề ra từ khi nào vậy?
Mai lầm lì.
Không có việc gì thì mày về đi, tao không muốn gặp ai lúc này.
Duy sẵn giọng. Mày vừa phải thôi Mai, tao đang khát cháy cổ, trời nắng đổ hoa cà hoa cải, mày tính bắt tao đứng nắng phải không?
Tao cần ly nước lọc.
Mai vẻ bực bội.
Uống xong làm ơn biến giùm tao.
Hay nhỉ, mày học cách ăn nói bậm trợn đó khi nào vậy?
Mày và giọng nói không bao giờ là một được đâu.
Hoàng Mai cười khẩy.
Tao phải học để không nhìn lầm người thành cáo đó mà.
Thanh Duy thở dài.
Mày cay cú tao vụ ông Phúc à? Mày biết rõ tao vô tội, tại sao hằng học tao?
Tao lúc nào cũng coi mày là bạn.
Lỗi tại tao đã hứa với mày vụ lừa gia đình bác Hằng.
Mày buồn làm gì khi anh Phúc không yêu mày? Anh ấy trả tiền cho mày theo đúng hợp đồng. Tại sao phải khổ bởi thứ không thuộc về mình? Vì một chút mơ hồ tình cảm, mày tính chấm dứt tình bạn với tao à?
Hoàng Mai nhếch môi. Mày dám nói anh Phúc không yêu mày không?
Duy so vai.
Anh ta yêu tao là quyền của anh ta, còn tao chưa thích sự trói buộc này, mày phải tin tao chứ.
Hoàng Mai ngậm ngùi.
Tao vẫn biết rằng tao vô lý, nhưng sao không thể rũ bỏ và quên. Tao quá hồ đồ nên tự đánh mất tình cảm tao vừa nhen nhóm được với bà cụ khó tính ấy. Họ không tha thứ cho kẻ suýt chút nữa hại chết bà cụ, đúng không Duy?
Thanh Duy trầm tĩnh.
Mày không cần suy nghĩ nhiều, cứ coi như mày đã chấm hết một hợp đồng lao động cho nhẹ lòng Mai ạ. Khi nào bà cụ về, mày tới xin lỗi vài câu để lương tâm khỏi dây dứt. Nhất thời mày mới thích anh Phúc, chưa có tình cảm sâu nặng gì, hãy quên anh ấy đi.
Hoàng Mai thở dài.
Tao biết rồi, dù tao không muốn thay đổi như cái nắng Sài Gòn chút nào. Duy này.
Duy cười cười.
Chi nữa?
Mai chậm rãi.
Anh Phúc yêu mày, bà cụ lúc nào cũng muốn mày làm cháu dâu bà. Người Sài Gòn không phải ai cũng khinh khi người nghèo. Mày đừng tự ti nữa Duy à.
Duy cho mày. Ý Mai là sao?
Là Duy hãy đón nhận tình yêu của anh Phúc. Anh ấy là người đàn ông rất tuyệt vời giữa Sài Gòn nắng chói chang. Phúc sẽ là bóng mát che chở cuộc đời mày suốt kiếp này. Hãy yêu Phúc đi Duy. Lời tao rất chân tình, bởi tao đã hiểu chúng mình là bạn.
Thanh Duy nhìn sững vào Hoàng Mai. Cô bắt gặp nụ cười thoáng trên môi bạn thật tươi. Chút bâng khuâng lại ùa về chất ngất trong tim Duy. Dù sao cô vẫn cần thêm thời gian để tự đo lòng của chính mình. Cô muốn cuộc sống quanh cô mãi ấm áp tình người, ấm đến nóng lên như ngàn tia nắng đang rêu vùi bên ngoài khung cửa sổ bao la. Truyện dài Nắng Sài Gòn đến đây đã kết thúc. Yến Linh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thank you.